Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 434. Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Mai Sơn Đường, biên tập Minh Trí, thời gian ngày 12 tháng 7 năm 2001, địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Mời xem câu thứ 5 của Trường Hàng. Thần Chủ Phong trong Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm. Lực Năng Kiệt Thủy Chủ Phong Thần, đắc năng phá vô biên ác ma chúng giải thoát môn. Sau khi đọc một câu này, chúng tôi có cảm xúc rất sâu. Thanh Lương Đại Sư chú giải rất hay rằng: thập lực giáng ma, thập quân đều hết, chỉ có danh hiệu là kiệt thủy, lấy dục và ái làm đầu. Từ đó có thể biết cái gì là ma. Trong kinh Bát Đại Nhân Giá, Phật giảng cho chúng ta tứ đại loại. Ngủ ấm là ma. Ngủ ấm là giảng về thân tâm của chúng ta. Sắc thân này của chúng ta là sắc ấm. Tinh thần của chúng ta, thọ tưởng hành thức. Thọ là cảm thọ, tưởng là tư tưởng, hành nghĩa là niệm niệm bất trú, thức chính là chỉ A-lại gia thức. Thọ tưởng hành thức thì đã bao quát tất thảy bát thức. Thọ là ngũ thức ở trên, tưởng là thức thứ sáu, hành là thức thứ bảy, thức thì là A Lại Gia thức. Đây không phải là việc tốt. Chẳng những là lục đạo phàm phu, mà trong đó lại bao quát cả pháp giới của tứ thánh, đều là do bát thức cai quản, bát thức làm chủ. Tại sao Phật nói điều này là ma, không thể kiến tánh, chướng ngại bạn, đầy đọa bạn, khiến cho bạn không thể kiến tánh. Pháp giới của tứ thánh người ta dùng được chánh đáng, nên họ ít bị vướng bận, họ không có tam khổ bát khổ mà Phật giảng trong kinh, họ chỉ bị chướng ngại kiến tánh mà thôi. Chính là loại chướng này, lục đạo phàm phu, cái đó mới nghiêm trọng. Loại ma này kỳ thực đã giảng rất nhiều rất nhiều, vô lượng vô biên, gọi là ác ma chúng. Căn bản của ma là dục mà Thanh Lương Đại Sư đã giảng trong sau. Tham đồ với sự hưởng thụ của ngũ dục lục trần. Trong các buổi giảng chúng tôi thường nói, bệnh căn của chúng ta chính là sự tự tư tự lợi. Nếu tách khỏi tự tư tự lợi thì ma dẫu nhiều, chúng cũng không có cách nào chướng nạn chúng ta. Ý nghĩ tự tư tự lợi của chúng ta nếu không buông bỏ được, nó sẽ theo kết thành duyên vô biên chúng ma, không thể cởi nổi. Bạn nhất định sẽ không có cách nào thoát khỏi. Tứ đại loại này, ngũ âm là một loại, phiền não là một loại, tử ma là một loại, thiên ma là một loại. Phiền não là cái tập khí bất thiện mà chúng ta đã tích lũy trong vô lượng kiếp. Đó là cái chủng tử nghiệp tập. Thiên ma chính là sự dụ hoặc của cảnh giới ngũ dục lục trần. Trong tâm có phiền não, bên ngoài có dụ hoặc, trong ngoài giao cảm. Chúng ta liệu sẽ có những tháng ngày tốt đẹp không? Đạo lý này nhất định cần phải hiểu cho được. Chúng ta quan sát từ trong lịch sử, bao nhiêu các vị đế vương tướng tướng, hào môn quý tộc, phước báo của những người này đều là từ trong quá khứ sanh ra ở Phật môn tu tập. Đời trước là đại pháp sư Hoằng Pháp Lợi Sanh, phước tuệ song tu mới có thể cảm nhận được phước báo lớn của nhân thiên. Nhưng mà chỉ cốt hưởng phước thì họ cơ hồ đã tận hưởng hết phước báo của mình, mà không tiếp tục tu phước nữa, mà tạo nghiệp nặng trong khi đang hưởng phước. So với những người bình thường không có phước báo, không biết quan trọng gấp bao nhiêu. Phật gia thường giảng cái gọi là tam thế oán này: thế thứ nhất là tu phước, thế thứ hai là hưởng phước, thế thứ ba là đọa lạc. Chân tướng thật sự của những cái oán này, nếu chúng ta lưu ý một chút, bạn sẽ nhận thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch. Bạn sẽ cảm thấy được những thứ này vô cùng đáng sợ. Không nói về những người khác, chỉ nói về đồng học An Thế Cao. Ông chẳng phải đã làm Long Vương rồi ư? Đó là ở đạo súc sanh. Bởi vì kiếp trước ông tu hành tốt, làm sáng kinh hàm bố thí, trong đạo súc sanh ông đã làm Long Vương rồi. Thứ ông được hưởng đó là thiên phước. Thế nhưng cái khí ác tập của ông vẫn không sửa đổi, tuy quẩn phiền não, tạo tác tội nghiệp rất rất nhiều. Bản thân ông cũng hiểu được, sau khi chết rồi nhất định sẽ đọa vào địa ngục. Nói một cách khác, cái linh tánh tu tập được ở đời trước không mất đi, ông lại có sự giác ngộ này. Thật sự gặp được đồng học tốt, đồng tham tốt. Đồng tham này đã đắc đạo, đến cứu ông, đến giúp đỡ ông. Sau khi chết rồi không đọa vào ba đường ác, giúp đỡ ông sanh ở cõi Đao Lợi Thiên. Nếu như ông lại không tu hành thật tốt, phát tâm xuất ly tam giới, thì sự luân hồi trong lục đạo không phải là không có khả năng. Trong lục đạo chúng ta phải bằng tư duy rất lạnh lùng, bình tĩnh để quan sát. Phật giảng quả không sai, khẳng định là thời gian ở ba đường ác thì dài, mà thời gian ở ba đường thiện thì ngắn. Chúng ta có sự giác ngộ này hay không? Nhận thức thật sự rõ ràng thì hiểu được danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần không phải là việc tốt. Nếu là việc tốt thì tại sao Phật Thích Ca Mâu Ni phải xả bỏ? Ngài đều đã đạt đến được rồi. Thật sự đạt được điều tôn quý là thiên tử giàu có trong bốn biển mà cổ nhân từng nói. Ngài đã đạt đến được rồi. Sự thị hiện của Ngài chính là sự mách bảo minh bạch cho chúng ta. Những thứ đó là ác ma, tránh xa chúng là thiện. Tại sao Ngài phải trải qua cuộc sống đạm bạc khổ ải này? Ăn ngày một bữa, ngủ dưới gốc cây, tại sao Ngài phải trải qua cuộc sống này? Cuộc sống này là Ngài đang tích lũy phước báo. Ngài hưởng thanh phước. Thanh phước này người bình thường không hiểu được. Thanh phước là gì? Tâm địa thanh tịnh, vô vi là phước. Người đời phiền não tập khí nặng nề, họ không hiểu được. Họ không biết đây là thanh phước. Bạn hãy xem điều mà Thế Tôn thị hiện cho chúng ta. Tâm của mọi người phần nhiều là thanh tịnh, không có phiền não, không có lo âu, không có vướng bận. Giữ gìn vĩnh viễn sự tịch tỉnh vô vi của tâm. Tiếp xúc với tất thảy đại chúng, vô vi mà không gì không làm. Không gì không làm là sự thị hiện của Ngài, là việc giảng kinh thuyết pháp của Ngài. Trong đời này khi làm việc ấy Sự tích lũy của loại công đức này chính là cái nhân chân thực của vô thượng Bồ Đề. Từ chỗ này chúng ta thấy được sự thuần chánh. Trong mục đích cuộc sống của Thế Tôn, ý nghĩa cuộc sống, cư xử hòa một với tất thảy chúng sanh, cũng là cư xử hòa một với cả ma dương ba tuần. Hoằng pháp lợi sanh, tục Phật tuệ mạng. Đây là một người giác ngộ, là người mà chúng ta nên học tập. Tự nhiên đi trên con đường này là cái đạo thành Phật. Người mê đắm thì không biết, người giác ngộ thì hiểu rõ ràng, minh bạch. Chết cũng gọi là ma. Tử ma nghĩa là gì? Chúng ta nói về nghiệp lại không có thành tựu, thọ mạng đã đến. Đây là đầy đọa. Kiếp sau dù có thể được làm thân người, nhưng chí ít cũng phải để lỡ, để trễ mất 20 năm, trung đoạn mất 20 năm. Bạn lại phải bắt đầu lại từ đầu. Đây là đầy đọa. Cho nên cái chết cũng gọi là ma. Chúng tôi hiểu được chân tướng sự thật này, điều đó nhất định cần phải biết, quyết định phải ở thành tựu của cả một đời này. Sau khi chết rồi phiền muộn sẽ lớn. Là vì sao? Kiếp sau có thể được làm thân người hay không? Đành rằng được làm thân người, có thể có duyên nghe được chánh pháp hay không? Có duyên phận gặp được thiện hữu hay không? Càng nghĩ càng thấy khó. Không phải là việc dễ dàng. Cho nên quyết định trọng yếu phải thành tựu ngay trong đời này. Nhận chân nỗ lực, thâm nhập nhất môn, quân tu trong thời gian dài. Từ trong các ghi chép về việc tu chứng của các vị đại đức đời xưa, chúng tôi có thể thấy được đại bộ phận đều có thể thành tựu trong khoảng từ 3 đến 5 năm. Thành tựu trong khoảng 3 đến 5 năm, họ thành tựu ra sao? Mật tập quân tu. Chúng ta ngày nay không thể thành tựu. Nói thật thì thời gian quân tu rất ít, cho nên công phu không đắc lực. Nếu chúng ta có môi trường giống với họ, tôi tin rằng một số người trong chúng ta sẽ không chịu thua họ. Ví dụ gần đây nhất là bạn đồng học mà chúng tôi nhất định phải nhớ là Trần Quang Bị cư sĩ, lão lâm trưởng của cư sĩ Lâm. Các bạn đồng học của chúng tôi tận mắt nhìn thấy ông. Ông thành tựu như thế nào? 4 năm mật tập quân tu. Ông gặp được tăng thượng duyên rất tốt. Ông đã bị bệnh, giờ ở nhà dưỡng bệnh. Đây là tăng thượng duyên vô tỷ thù thắng. Ông không làm việc được, hàng ngày nằm trên giường, mở mắt ra thì nhìn thấy lục tượng đới. Người nhà ông nói với chúng tôi, mỗi ngày xem 8 tiếng đồng hồ, hàng ngày chỉ nghe kinh, 4 năm không hề gián đoạn. Một hôm nghe liền 8 tiếng đồng hồ. Ông đã giác ngộ, ông đã minh bạch, buông bỏ vạn duyên. Sau khi nghe xong kinh thì niệm Phật, niệm nhiều lần rồi ông ngủ. Đến khi thức dậy lại tiếp tục nghe kinh niệm Phật. Đó chính là phương pháp của lão hòa thượng Đế Nhàn dạy cho Oa Lậu Tượng. Nghe nhiều rồi thì nghỉ, nghỉ ngơi cho khỏe rồi lại tiếp tục nghe kinh niệm Phật. Oa Lậu Tượng cũng là hơn 3 năm, sắp gần 4 năm, ông đã thành công. Trần lão cư sĩ cũng đã thành công trong vòng 3 năm này. Chúng tôi yêu cầu như phép bào chế. Tôi tin rằng phần lớn các đồng học của chúng tôi đều có thể thành công. Từ đó có thể biết đạo nghiệp có thể thành tựu hay không hoàn toàn là ở duyên phận. Trong một số năm này, chúng tôi có thể nói tín nguyện hành trì đều tương ứng với Phật Bồ Tát. Cảm được sự giá trị của Phật Bồ Tát, không phải là sự giá trị của Phật Bồ Tát thì không thể được. Ở châu Úc, chúng tôi đã xây dựng một học viện Phật giáo. Phương pháp của học viện Phật giáo của chúng tôi về hình thức là một học viện hiện đại hóa. Tinh thần của học viện dân truyền theo tinh thần của cổ thánh tiên hiền. Chúng ta phải làm được 8 tiếng đồng hồ nghe kinh học giáo lý, 8 tiếng đồng hồ tu hành. Cho nên học viện chuẩn bị xây một tòa niệm Phật đường, xây một tòa thiền đường. Đi vào bên trong cổng, không phải là tiến đến niệm Phật đường, mà bạn sẽ tiến vào thiền đường. Thiền tịnh như vậy, bên trong giảng đường mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ. Đọc kinh, nghe kinh, tự mình giảng kinh, lại còn nghiên cứu thảo luận. Bài giảng 8 tiếng đồng hồ của chúng tôi bồi quấn nghiêm túc như thế. Học chế của chúng tôi gồm 9 năm, ban phổ thông gồm 2 năm, ban chánh khoa gồm 3 năm, ban nghiên cứu gồm 4 năm. 9 năm dùng phương pháp này để huân tập. Tôi tin rằng chúng tôi có thể theo kịp được thịnh thế tùy đường. Ngày nay Phật Bồ Tát cho chúng ta cơ hội này, cho chúng tôi duyên phận này. Có một số đồng học đã gọi điện hỏi tôi, nhập học cần phải có điều kiện gì? Có hạn chế gì hay không? Điều kiện của chúng tôi rất đơn giản, thật sự làm. Phật Thích Ca đến buổi giảng niên đã thu nhận một lão nhân xuất gia 160 tuổi. Cho nên chúng tôi không hạn chế tuổi tác, không hạn chế tại gia hay xuất gia. Chúng tôi đều hoan nghênh tứ chúng đồng tu, nhưng nhất định phải thật sự làm. Nếu không thật sự làm, bạn sẽ không thể thành tựu. Cơ duyên này có thể nói là đang hiện tiền trong xã hội này, thời đại này rất hiếm gặp. Chúng tôi cần trân trọng. Tâm chân thật, nguyện chân thật mà chúng tôi phát ra, có tính tâm, có nghị lực, chúng tôi tin tưởng sâu sắc vào sự hộ niệm của chư Phật, vào sự bảo hộ của Tổ Tông. Vào sự ủng hộ của Thiện Thần, quyết định có thể giống với chủ phong thần, có thể phá trừ vô biên ác ma. Mà đến nhiễu loạn, chúng tôi có năng lực để khắc phục. Lại xem vị thứ sáu, đại thanh biện hồng chủ phong thần, đắc vĩnh diệt nhất thiết chúng sanh bộ giải thoát môn. Pháp môn này ngài lãnh hội được, chúng ta quan sát được, rất rõ ràng trong xã hội hiện tiền, thế gian này trong hiện tại, vô luận là sang hèn giàu nghèo, đều không có cảm giác an toàn. Đường sống ở trong một môi trường lo sợ, đây là một hiện tượng chưa từng có kể từ khi có sự đến nay. Ở quá khứ 200 năm trước, khoa học kỹ thuật chưa phát triển, ở thế gian này chúng ta gặp phải động loạn vẫn có thể tìm được một chỗ an toàn để lánh mình. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay đem lại cho chúng ta một số tiện lợi, nhưng cái được không bù nổi cái mất. Cả một xã hội xáo trộn, thân tâm của mọi người không yên, đây là một sự thực. chúng ta phải làm sao mới có thể vĩnh diệt? Đem giải quyết vấn đề này, Thanh Lương Đại Sư chú giải khá hay rằng: Mao khổng từ âm, diệt trừ ngũ bố, nhược bách khiếu dị suy, biến hống duyệt cơ. Đức hiệu của Bồ Tát là Đại Thanh Biến Hống. Chúng tôi xem danh từ này thì hiểu được Ngài ở trong đó lớn tiếng hô nhăng. Khuyến đạo đại chúng, để cho tất thảy đại chúng biết nỗi lo sợ của chúng ta là từ đâu đến, thân tâm bất an là từ đâu đến. Phải chăng là từ khoa học kỹ thuật? Không phải. Khoa học kỹ thuật giống như dòng nước, có thể chở thuyền, có thể lật thuyền. Vấn đề là chúng ta sử dụng như thế nào? Sử dụng thích đáng thì là việc tốt. Ngày nay chúng tôi áp dụng sự truyền bá của khoa học kỹ thuật cao để truyền bá Phật Pháp, truyền bá phúc âm của cổ thánh tiên hiền. Đây là việc tốt. Nếu áp dụng nó để truyền bá tà tri tà kiến, cổ vũ khuyến khích mọi người tranh giành hưởng thụ ngũ dục lục trần, thì đó là hỏng rồi. Những thứ công cụ này không có tội. Các hung họa phúc là do bởi nhân tâm. Làm thế nào để cứu vãn nhân tâm? Làm thế nào dời gọi nhân tâm? Tranh giành đấu đá này trở về cư xử, hòa mục với tất thảy chúng sanh. Từ bi đại ái là thứ vốn có đủ trong tâm tánh của tất thảy chúng sanh. Người ta đều biết yêu thương con người, đều biết yêu thương vạn vật, điều vô cùng đáng tiếc là ngày nay nó lại là phiền não ác tập chi phối, yêu thương lệch lạc. Trong tác pháp đã nảy sinh sai lầm lệch lạc. Bản lai nó vốn là việc tốt, hiện tại nó bị biến thành việc ác, biến thành ác nhân, cảm đắc ác quả. Ác quả mà mắt nhìn thấy thì sẽ hiển tiền, cho nên mới sanh ra lo sợ. Thế gian có một số tôn giáo truyền giảng về ngày tận thế, khiến cho tất thể chúng sanh cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Trong tôn giáo dẫu nói có ngày tận thế, nhưng tôn giáo cũng có một câu nói: ngày tận thế có hiển tiền hay không đều do bởi nhân tâm. Nhân tâm có thể quay đầu, nhân tâm có thể hướng thiện, thì ngày tận thế này có thể hóa giải được, có thể chậm lại. Chúng tôi tin rằng chư Phật Bồ Tát lớn tiếng hô nhanh, muốn thức tỉnh đại chúng, đoạn ác tu thiện, quay đầu là bờ. Chúng ta sẽ có thể thoát khỏi lo sợ. Vị tôn thứ bảy, Thụ Diễu Thùy Kế Chủ Phong Thần, đắc nhập nhất thiết chư pháp thực tướng biển tài hải giải thoát môn. Gió thổi hư không, không có chướng ngại, tượng trưng rõ Phật Bồ Tát dùng phương tiện vô lượng trí tuệ giáo hóa tất thảy chúng sanh. Đây là điều chúng tôi cần phải học tập. Thanh Lương Đại Sư chú giải rất hay rằng: trí nhập thực tướng, cố diệu biện như hải. Thực tướng là cái lẽ như như, cũng chính là thực tướng của vũ trụ nhân sanh mà chúng tôi thường giảng thường nói. Phải hiểu chân tướng của nó. Sau đó ngôn và giáo của bạn sẽ phát ra từ sự bộc lộ của thực tướng. Điều đó đâu có chướng ngại. Các bậc đại đức đời xưa thường mách bảo cho chúng ta: một kinh đã thông thì tất thảy các kinh đều thông. Điều chúng tôi muốn hỏi là thông được rồi là thông đến đâu? Vì điều này Bồ Tát bát bảo cho chúng ta là thông đến thực tướng. Tất thảy chư pháp, pháp tướng không giống nhau. Chính là tướng trạng của chúng ta không giống nhau, nhưng thực tướng là cái giống nhau. Phật nói tất thảy kinh đại thừa, căn cứ chính là thực tướng. Căn cứ này chính là biện thể được giảng trong năm tầng quyền nghĩa. Giáo thể của kinh đại thừa là thực tướng. Nếu bạn chứng được thực tướng, tất cả phép Đại Thừa mà Phật Thích Ca Mâu Ni giảng trong 49 năm, bạn không cần học mà tự nhiên sẽ thông suốt. Vì sao vậy? Vì từ trong thực tướng lưu xuất ra. Chúng ta làm thế nào để nhập vào thực tướng? Nhất môn thâm nhập thường được nói đến ở đây. Thâm nghĩa là tìm hiểu sâu để thấy được thực tướng, sau đó sẽ thông suốt tất cả các kinh. Một kinh đã thông thì tất thảy các kinh đều thông. Không chỉ tất thảy các kinh đều thông, mà tất thảy các pháp trong thế xuất thế gian cũng đều thông. Vì sao vậy? Các pháp trong thế xuất thế gian là một thực tướng, một lý thể. Cái thực tướng này được giảng là bản tánh chân như ở trong tông môn, được giảng là minh tâm kiến tánh ở trong tông môn. Tâm tánh chính là thực tướng. Tâm tánh có thể biến đổi. Tất thảy chư pháp tướng cũng biến đổi theo tâm tánh. Có thể là một mà không phải hai. Nó vì sao mà không thông suốt? Sau khi thông suốt, biện biệt vô chướng ngại mới hiện tiền. Có thể vì tất thảy chúng sanh mà tùy cơ thuyết pháp, có thể khiến cho tất thảy chúng sanh đều được lợi ích. Đây là điều chúng ta đáng cần học tập. Tùng thứ 8, phổ hành vô ngại chủ phong thần, đắc điều phục nhất thiết chúng sanh, phương tiện tàng giải thoát môn. Điều phục chúng sanh cần trí tuệ viên mãn. Trí tuệ này là giảng quyền trí. Quyền trí là thứ dựa vào thực trí mà sanh ra. Thực trí thì là thực tướng. Trí nhập thực tướng. Trong kinh Bát Nhã nói rất hay: Bát Nhã vô tri, vô tri là thực tướng, là như như. Trong Phật pháp gọi là căn bản trí. Căn bản trí là vô tri, nó khởi tác dụng thì gọi là hậu đắc trí. Khởi tác dụng thì không gì là không biết. Cho nên nói rằng Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Chúng ta nếu không thể khế nhập như như, làm sao có thể lãnh hội được hậu đắc trí? Cái thực trí như như phải làm sao mới có thể đắc nhập? Phật bảo cho chúng ta, đây là trí tuệ Bát Nhã vốn đủ trong tự tính, không phải là thứ đến từ bên ngoài, mà là thứ vốn có đủ trong tự tính. Hiện nay trí tuệ này vì sao không thể hiện tiền? Đó là vì bạn có chướng ngại xuất hiện. Phẩm giảng rất hay rằng tất thảy chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai. Chúng ta nhất định phải ghi nhớ câu nói này. Nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng được. Một lời của Phật đã khai phá trí tuệ đức năng tướng hảo của chúng ta, vô nhị vô biệt với tất thảy chư Phật. Nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng được. Chúng ta hiểu rõ lời Phật nói trong câu này thì sẽ hiểu được bản thân ta nên làm gì. Chúng ta đối với tất thảy các pháp thế xuất thế gian chấp trước phải buông bỏ. Tất cả các pháp thế xuất thế gian không chấp trước nữa. Phân biệt phải buông bỏ, không phân biệt nữa. Vọng tưởng phải buông bỏ, không khởi tâm động niệm nữa. Cho nên chỉ cần chúng ta ở trong cuộc sống thường ngày, lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần, buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, bạn sẽ lãnh hội được như như. Bạn buông bỏ một phần, bạn sẽ lãnh hội được một phần. Buông bỏ hai phần, bạn sẽ lãnh hội được hai phần. Bạn không thể buông bỏ thì bạn sẽ không tìm được cửa để vào. Cái khó của việc tu chứng Phật Pháp là khó ở chỗ này. Khó ở chỗ bạn không chịu buông bỏ. Suốt ngày niệm Phật, ở niệm Phật đường để cầu sanh tịnh độ, đường chủ cũng thường xuyên thức tỉnh mọi người phải buông bỏ thế giới thân tâm. Nhất tâm niệm Phật mới có thể giảng sanh. Nếu không chịu buông bỏ thế giới thân tâm thì dù có Phật A-di-đà đưa đi cũng không đi nổi. Không buông bỏ này liệu có thể làm được không? Không chỉ mọi vật ở bên ngoài thân cần phải buông bỏ, mà cái thân tâm này cũng cần phải buông bỏ. Phải thấu hiểu. Thấu hiểu chính là nhận thức thân không phải là ta. Lại không chấp trước tấm thân này là ta. Vậy là đã buông bỏ ta rồi. Rốt cuộc có ta hay không có ta? Có ta vì sao là ta? Có thể biến ra cái tâm tánh đó của pháp giới hư không, của chúng sanh quốc độ là ta. Đây mới là cái ta chân thực. Câu thường lạc ngã tịnh mà Phật gia giảng, chúng ta phải hiểu cho rõ. Ngã nghĩa là gì? Ngã là ý nghĩa của chủ tể. Ngã là ý nghĩa của tự tại. Có thể biến đổi là chủ tể. Thứ có thể biến đổi mới tự tại. Pháp giới hư không, chúng sanh quốc độ đều là những thứ biến đổi. không có chủ thể mà biến đổi, không được tự tại mà biến đổi. Chúng ta cần phải buông xuống tất cả những thứ bao quát biến đổi, tuyệt đối không được đặt nó ở trong tâm, đối với nó nhất định không được khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đối với những thứ biến đổi như vậy thì bạn sẽ nhập vào được, bạn sẽ nhập vào được cảnh giới Như Lai, bạn sẽ nhập vào thực tướng của chư pháp. Phật đích thực là từ bi, không hề có mảy may che giấu. Vì chúng ta mà nói ra đầy đủ trọn vẹn. Cổ nhân giảng về hòa bàn thác xuất, không hề có mảy may che giấu, quý không có bủn xỉn, quý không có ganh ghét thật độ. Chúng ta phải học tập điều này. Như vậy mới có thể điều phục chúng sanh. Đầu tiên điều phục chúng sanh là chính bản thân mình. Thân ngũ ấm của chúng ta là cái thân tướng do chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi. Như vậy thì thân tâm của chúng ta đã được điều phục. Hiện tượng thân tâm đã được điều phục là chúng ta phải biết. Tướng hảo trang nghiêm, cái hình tướng đó sau khi đã điều phục sẽ là thế giới hoa tàng, chính là thế giới cực lạc. Cái gọi là nhất chân pháp giới, y chánh trang nghiêm, chánh báo của họ, thân tướng của họ. Thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo. Nó có thể hiện ra, nó hiện ra thì là thứ giống như vậy. Môi trường y báo xuất hiện thì giống với những gì mà Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta biết ở trong kinh. Đại địa của thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải giống với đất đá gạch ngói. Trên mặt đất này của chúng ta không phải như vậy. Đại địa của những người này là lấy lưu ly làm đất, đường xá là chỗ vàng ròng phô ra, đường xá mà vàng ròng phô ra. Cây cối hoa cỏ đều thành tựu từ thất bảo. Thất không phải là chữ số, mà là phép biểu trưng vô lượng trân bảo. Đó là sự hiển hiện của tâm, là sự hiển hiện của chân tâm, không hề có mảy may ô nhiễm trong tâm đó. Ngày nay chúng ta dùng phương tiện ngôn ngữ để nói, tồn giữ tâm chân thành, tồn giữ tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Cảnh giới tướng hiển hiện ra thế giới hòa tàng, thế giới cực lạc. Thế gian ngày nay của chúng ta, chúng sanh cư trú tại đó, tâm không chân thành, không thanh tịnh, không bình đẳng, mê hoặc điên đảo, tự tư tự lợi, môi trường đầy rẫy dẫn đục, tà ác này biến hiện ra trước mắt chúng ta. Chẳng cần nói đến người học Phật, mà những người không học Phật ở thế gian, rất nhiều nhà khoa học giảng rằng trái đất này qua 50 năm nữa thì không còn thích hợp cho loài người cư trú ở đây. Sự dẫn đột tà ác đã đến mức độ như vậy. Người thời hiện đại tin vào khoa học, lời của các nhà khoa học đó nói bạn tin hay không tin. Chúng ta thường xem trên các bài báo và tạp chí thấy rằng một số người đang kêu gọi nếu chúng ta không cải thiện môi trường thì không có cách nào để sinh tồn. Cho nên rất nhiều người nói rằng trái đất đang mắc bệnh. Điều này đúng. Chúng ta điều phục chúng sanh, trước tiên cần phải bắt đầu từ điều phục bản thân. Trong Phật Pháp thường nói, bản thân mình nếu không độ được mà có thể độ được chúng sanh, điều đó là không thể có. Cho nên trước tiên phải điều phục thân tâm của chính mình. Công phu tu hành của chúng ta có đắc lực hay không, cổ nhân thường giảng, đều thể hiện trên khuôn mặt bạn. Cái gọi là thành ư trung, nhi hình ư ngoại. Bạn đâu có thể lừa dối được người. Công phu tu hành đắc lực, tướng mạo nhất định là hiền hòa rạng rỡ. Biểu hiện của nó là trí tuệ, biểu hiện của nó là chân thành, biểu hiện của nó là thanh tịnh bình đẳng, đều biểu hiện trên khuôn mặt của bạn. Hiện nay người ngoại quốc giảng về từ trường, khi vừa mới tiếp xúc với bạn, thực sự toàn thân cảm thấy rất thoải mái. Có một số người tâm hành bất chánh, bạn vừa mới tiếp xúc với họ thì đã cảm thấy gai người ớn lạnh, bản thân cảm thấy không yên. Người ngoại quốc giảng về sự ảnh hưởng của từ trường. Người Trung Hoa chúng ta giảng về luồng khí, họ giảng về từ trường, chúng ta giảng về luồng khí. Điều này không phải là giả, đúng là có việc đó. Nhất định cần phải điều phục tâm tánh của bản thân. Tu hành thật sự, dụng lực thật sự. Tướng mạo của bạn, tinh thần của bạn, thể lực của bạn mỗi năm lại khá hơn năm trước, thì bạn tu hành đã có công phu. Tuổi tác đó là thứ giả, không phải thứ thật. Thổ dân châu Úc, nói chuyện với một số người chúng tôi nói đến tuổi tác, họ nghe rồi nói điều này chẳng có ý nghĩa gì. Người ta sống ở đời có liên quan gì với tuổi tác? Họ không coi trọng. Họ coi trọng sự nâng cao của cảnh giới. Người Trung Hoa chúng ta cũng có một câu nói, lão đương ít tráng. Nghĩa của câu nói này rất sâu sắc. Hàm nghĩa chân chánh của nó là gì? Già càng phải khỏe. Không phải là già rồi suy nhược, không có. Điều không phải đó là bạn không tu hành. Nếu bạn tu hành chân chánh thì tuổi bạn càng cao, thân thể càng cường tráng, trí tuệ càng minh mẫn, thân thể càng khỏe mạnh, kinh nghiệm của bạn càng phong phú. Như vậy là thật sự giải thoát rồi. Người bình thường chúng ta giảng về tiên phong đạo cốt, khiến cho tất thể chúng sanh thấy được mà sanh lòng hoan hỷ và muốn học tập theo bạn. Phật Thích Ca Mâu Ni đã hiện ra loại phong phạm này. A Nan thấy được mà sanh khởi lòng ngưỡng mộ, liền dốc lòng học Phật. Vậy thì duyên khởi của Lăng Nghiêm hội chúng ta đã thấy được rồi. Cho nên người tu hành nhất định tướng mạo phải đoan trang, thân thể cường tráng. Chúng tôi thường giảng về bất lão bất bệnh, sau đó là bất tử. Đây là công phu tu hành đắc lực của bạn. Thành tựu tu hành của bạn liên tục hiện ra, khiến cho đại chúng bình thường thấy được. Dùng thành tựu để tiếp tục tiếp dẫn chúng sanh, điều này là chính xác. Lại xem vị thứ chín, chủng chủng cung điện chủ phong thần, đắc nhập tịch tỉnh định môn, diệt cực trọng ngu si ám giải thoát môn. Cung điện biểu thị sự bất động. Đây là một vật kiến trúc. Người hiện nay nói là bất động sản, tài sản này gọi là bất động sản. Kiến trúc ở trong đó là thứ không thể di động, biểu thị cho thiền định. Vì ý nghĩa, biểu thị cho định tuệ, quân đẳng. Thiền định là định tuệ quân đẳng. Nếu định nhiều, tuệ ít thì hôn trầm. Tuệ nhiều, định ít thì tán loạn. Tâm họ không định, tâm họ tán loạn. Cho nên thiền định gọi là điều trực định. Bạn phải đem nó điều lý định với tuệ phải bình đẳng, thì tâm họ sẽ không động. Như vậy mới có thể dứt đoạn ngu si. Ngu si rất khó dứt đoạn. Tham sân si, chúng ta thấy rằng tham sân khi nổi lên thì rất mãnh liệt, nhưng thật sự thì rất dễ xử lý. Còn si thì rất khó xử lý. Sự tức giận nếu có định thì có thể giáng phục được sự tức giận này. Có trí tuệ thì có thể phục trú được lòng tham. Có định thì có thể phục trú được sân. Nhưng mà si, nó cần định tuệ phải điều hòa cho được quân đẳng thì bạn mới có thể phá giải được ngu si. Cho nên cổ nhân thường giảng dứt đoạn ngu si là khó, nhưng khi đã dứt trừ được nó rồi thì liền ngó dứt tơ dương. Ngu si không dứt đoạn tố, cần định tuệ quân đẳng mới có thể phá giải được ngu si. Cho nên một vị chủ phong thần này, ngài đắc nhập tịch tỉnh thiền định. Thế Tôn cho chúng ta cái hiển thị đó là thậm thâm thiền định. Bên trong của thậm thâm thiền định là động tĩnh bất nhị. Cảnh giới này đã cao rồi. Đây là sự đại định vô chướng ngại, định tuệ quân đẳng mới có thể đến được cảnh giới này. Định ở trong tuệ, tuệ ở trong định. 53 vị thiện tri thức phía sau Kinh Hoa Nghiêm làm hình mẫu khi thiện tài đến tham học, đều đã đắc thiền định ở trình độ cao. Trong kinh Phật thường giảng: Na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Đi đứng nằm ngồi đều ở trong định. Sự định này có nhập có xuất. Đây là thiền định ở trình độ sơ cấp. Thiền định ở trình độ cao thì không có xuất nhập. Thủ Lăng Nghiêm Đại Định nói trong Kinh Lăng Nghiêm là tự tánh vốn định, đâu có xuất nhập. Ngồi ở trong đó là định, đang đứng cũng là định, đang chạy cũng là định, chạy bộ vẫn lại là định, nằm ngủ hay thức cũng là định. Không có hình tướng. Đây là điều chúng ta cần phải học. Định rốt cuộc nghĩa là gì? Trong Kinh Kim Cang nói rất hay rằng: Bất thủ ư tướng, như như bất động. Cho nên đi đứng nằm ngồi đều vô ngại. Bất thủ ư tướng, nếu dùng lời hiện đại để nói thì bên ngoài không chấp trước tướng, bên trong không động tâm. Bên ngoài không trước tướng là tuệ, bên trong không động tâm là định, định tuệ quân đẳng. Hai câu nói này nếu nghe rồi mà không thể lý giải được, chúng tôi lại dùng lời hiện đại để nói. Bên ngoài không chịu sự dụ hoặc của cảnh giới bên ngoài. Lục căn của chúng ta dẫu tiếp xúc với cảnh giới lục trần bên ngoài, tâm của bản thân thật sự không khởi tâm động niệm. Thấy được rất rõ ràng, nghe được rất rõ ràng, tất cả đều có thể tiếp xúc được, thật sự không có khởi tâm động niệm. Đây là định, đây là tự tánh vốn định. Tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, rõ rõ ràng ràng, mọi thứ đều phân minh. Đó là tuệ. Nhập định không phải là cái gì cũng không biết, vô tri, đó là bất hành, chứ không phải là thiền định. Thiền định là rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, lại không khởi tâm, không động niệm. Chúng tôi thường giảng bốn câu: không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Đó là đạo lý không phân biệt. Đạo lý không chấp trước ở trong kinh mà Phật dạy cho chúng ta. Không khởi tâm, không động niệm thì sẽ không có vọng tưởng. Khởi tâm động niệm gọi là vọng tưởng. Vọng tưởng phân biệt chấp trước tất thảy đều đã tách rời. Trong cảnh giới đi đứng nằm ngồi tất cả đều vô ngại, thì là điều lý sự vô ngại, sự sự vô ngại giảng trong Kinh Hoa Nghiêm. Đây là thậm thâm thiền định. Ngu si đều đã phá giải. Tham sân phiền não đó đương nhiên tất thảy không có. Phiền não dứt đoạn hết. Kiến tư trần sa vô minh tất thảy đều dứt đoạn hết. Những điều này đều cần phải tu, cần phải học tập, cần phải rèn luyện từ trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Một vị cuối cùng, Đại Quang Phổ Chiếu Chủ Phong Thần, đắc tùy thuận nhất thiết chúng sanh, hành vô ngại lực giải thoát môn. Một câu này thì đã nhập vào sự sự vô ngại, sự tự tại viên mãn của chư Phật Như Lai. Chú giải của Thanh Lương Đại Sư rằng: Nhật nguyệt minh chiếu, phi phong bất giận, trí hành vô ngại, phương tiện lực yên. Ngài đã chú giải bằng 16 chữ. Cho nên chúng ta học Phật chính là phải học Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni hiện nay tuy Ngài không còn trụ tại thế gian, nhưng đặc biệt là ở bộ Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm này, đều đã đem tâm nguyện hành trì của Phật Thích Ca Mâu Ni nói cho được viên mãn thấu triệt. Sau khi chúng ta đọc xong, có thể hiểu được ý nghĩa này, có thể đem nó thực hành trong cuộc sống của mình, như vậy là đã thật sự học Phật. Đại Quang Phổ Chiếu Bồ Tát, Ngài dạy bảo cho chúng ta điều này cũng là điều mà Ngài tự tu học. Bây giờ sẽ giảng hai nguyện trong Phổ Hiền Hoằng Nguyện: hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Ngài đã thực hành. Có năng lực tùy thuận tất thảy chúng sanh. Vì sao chúng ta lại không thể? Vì chúng ta có phân biệt, có chấp trước. Không cần nói đến biệt, chúng tôi nêu ví dụ đơn giản nhất, đó là cơm rau của Ấn Độ. Người Ấn Độ ăn rất thích thú, rất hoan hỷ. Chúng ta thì không thể nuốt nổi. Nguyên nhân là gì? Chúng ta có phân biệt, có chấp trước. Nếu không có phân biệt, không có chấp trước thì đồ ăn có gì khác nhau không? Chúng ta phải nhận lời mời cơm của họ. Họ mời chúng ta ăn cơm. Chúng ta tách rời vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì làm thành một khối cùng với họ. Mọi người hòa mục làm sao? Do vậy bạn không buông bỏ được chấp trước phân biệt của bạn thì bạn rất khó làm được điều đó. Người Trung Hoa chúng ta ăn đồ ăn của ngoại quốc đúng là có lúc sẽ rất không quen. Thói quen chính là phân biệt chấp trước. Từ một ví dụ nhỏ này, chúng ta sẽ có thể lãnh hội được các tộc quần khác nhau, quốc độ khác nhau, chúng sanh khác nhau, vì sao không thể cư xử hòa mục với nhau? Nguyên nhân rốt cuộc là ở đâu? Bạn hãy suy ngẫm, kỹ càng quan sát thì sẽ phát hiện. Chướng ngại là ở chỗ này. Cho nên phải học Bồ Tát hằng thuận. Cần phải tách khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước mới có năng lực hằng thuận. Không tách khỏi phân biệt chấp trước, nhất định không có cách nào tùy thuận. Cảnh giới này là cảnh giới lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Trọng yếu do các vị đã chứng quả thượng lai giảng, đều ở cảnh giới của các vị đã chứng Pháp Thân Bồ Tát. 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ trong Kinh Hoa Nghiêm, sở dĩ chúng tôi gọi 41 vị ấy là Pháp Thân Đại Sĩ là vì các vị ấy đều khế nhập thực tướng, đều minh tâm kiến tánh. Nói cách khác, các vị ấy đều đã buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên các vị có thể hòa quang đồng trần với tất thảy chúng sanh, cư xử hòa mục với nhau, không có mảy may chướng ngại. Chúng ta học Phật, chúng ta phải hạ công phu ở chỗ này. Chúng ta phải dùng trí tuệ, không thể dùng cảm tình, bởi vì cảm tình có phân biệt chấp trước. Trí tuệ thì không có. Dùng trí tuệ để cư xử với chúng sanh thuộc các tộc quần khác nhau, tôn giáo khác nhau, tộc loại khác nhau. Dùng trí tuệ, không thể dùng tình cảm. Cũng chính là nói chúng ta phải dùng tâm không phân biệt, không thể dùng phân biệt chấp trước để cư xử với mọi người. Cái gọi là nhập cảnh tùy tục, khách tùy chủ tiện. Trong ngạn ngữ Trung Hoa nói, chúng ta đi đến nhà người ta, người ta là chủ, chúng ta là khách. Khách tùy thuận chủ, khách chủ cùng hoan hỷ. Chúng ta đi đến nước khác, tùy thuận phong tục tập quán của nước đó, tùy thuận pháp lệnh quy chương của nước đó. Mọi người đều hoan hỷ. Hiểu được tùy thuận thì có thể cư xử hòa mục, đối đãi bình đẳng với tất thảy chúng sanh. Hòa bình sẽ hiện tiền. Vợ chồng đều không hiểu lẽ tùy thuận thì hàng ngày cãi cọ, gia đình sẽ bất hòa. Người trong một nhà hiểu được lẽ tùy thuận thì gia đình hòa thuận. Gia đình hòa thuận sẽ hưng vượng, gia hòa vạn sự hưng. Ở Người trí thức trong quá khứ của Trung Hoa rất quan trọng lịch sử. Tiếp thu giáo huấn từ trong lịch sử. Trong lịch sử, từ nhà đến nước, sự hưng suy trong gia đình, sự hưng vong của quốc gia, hưng dượng là do nhân tố gì? Suy vong là do nhân tố gì? Nhân tố thật ra có nhiều, nhưng nhân tố quan trọng nhất là hòa. Cho nên đoàn thể của Phật giáo gọi là tăng đoàn. Tăng đoàn là đoàn thể được người ta ngưỡng mộ, tôn kính nhất trong số tất cả các đoàn thể. Nguyên nhân là gì? Tăng đoàn Phật giáo giảng cầu lục hòa kính. Lục hòa, trong tam quy của chúng ta, quy tăng chúng trung tôn. Tăng là tăng đoàn, là đoàn thể. Chúng là tất cả những người có trong đoàn thể. Đoàn thể này của Phật giáo trong các đoàn thể tại thế gian là đoàn thể mô phạm. Tôn đó chính là đoàn thể mô phạm. Vì sao là mô phạm? Hòa một là mô phạm của mọi người. Lục hòa. Hòa một sẽ không chướng ngại. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây là trí tuệ chân thực. Đây là định tuệ vận hành cân bằng. Đây là phương tiện thiện xảo ở trình độ cao. Hôm nay chúng tôi đã giảng xong về trường hàng của thần chủ phong. Sau đây là phần kệ tụng. Kệ tụng vẫn gồm 10 bài. Sau phần này chúng tôi sẽ giảng tiếp.